một đoạn nhân duyên giữa tôi và Bồ Tát Quảng Khâm. Chu Tuyên Đức. Hòa Thượng Quảng Khâm suốt cả cuộc đời 95 năm niệm Phật, độ chúng, chưa từng gián đoạn, nay xả báo thân, giảng sanh Cực Lạc, ngưỡng mong Ngài quay thuyền từ, trở lại tiếp tục tiền duyên. Người người xưng tụng Đại Lão Hòa Thượng là bậc cao tăng. Ngài không ăn thức ăn nấu chín như người thế gian, đêm không ngã lưng nằm nghỉ, nhất tâm niệm Phật, mấy mươi năm ròng trước sau như một. Do vậy mà đắc thần thông diệu dụng, hóa độ vô số chúng sanh. Nhân duyên giữa tôi với Ngài rất sâu thâm. Tôi được biết về cuộc đời của Ngài cũng khá nhiều, nhưng vì thời gian trình bày có hạn, chỉ xin chọn kể ra đây ba mẫu chuyện thực điển hình. Đồng thời hồi tưởng lại sáu đề cương trong đời tu hành của Ngài để chứng minh rằng Ngài là vị Bồ Tát vì hạnh nguyện mà trở lại độ chúng sanh. 1. Siêu độ vong linh, hộ trì chùa được bình yên. Vào năm 1950, tôi ở ký túc xá Đài Đường nằm trên đại lộ Giảng Hoa Côn Minh, Đài Bắc. Tôi thường đến chùa Pháp Hoa gần đấy lễ Phật nên có quen một vị trai cô ở chùa. Trai cô cho biết cô là đại diện của tín chúng chùa này. Sau khi vị trụ trì người Nhật về nước, cô được giao cho tiếp quản chùa. Trai cô mời tôi mỗi chủ nhật đến dự pháp hội, giảng kinh cho tín chúng và dùng cơm trưa với chùa. Cô nói, chùa này tối đến, không có ai dám ở lại. Vì đêm khuya có ma tự mở cửa phòng, mở cửa sổ, lại còn bật đèn điện vân vân. Làm nhiều động tác khuấy nhiễu, khiến ai cũng hoảng sợ. Đêm không ngủ yên. Ngày ngày, vào khoảng 7 giờ tối, sau lúc mặt trời lặn, ai nấy đều phải ra khỏi chùa, đến nơi khác ở. Tôi nghe câu chuyện ma quỷ lộng hành gây họa như vậy, nghĩ rằng phải có cách gì trừ. Trong lòng cứ lo lắng buồn bực. Một buổi chiều nọ, tình cờ tôi gặp một hòa thượng già, dốc dáng không cao, đi trên đường Nam Tây Ninh. Thong thả hướng về phía Nam, cách chùa Pháp Hoa không xa. Tôi vội bước đến trước người, chắp tay làm lễ và kính hỏi đạo hiệu. Người đáp, tôi là Quảng Khâm. Tôi hỏi hòa thượng ở đâu, người trả lời, không nhất định là ở đâu. Nhìn dáng đi thanh thoát và đôi mắt rất sáng của người, dường như đây là bậc đạo hạnh. Tôi mời người về chùa Pháp Hoa an nghỉ. Về đến chùa, trước tiên người lạy Phật. Kế đó, đi đến chỗ sàn gỗ mé tây. Bên trái bàn thờ Phật, ngồi kiết già. Khi ấy, trai cô định dọn cơm chiều cho người dùng. Người bảo, tôi không ăn cơm, chỉ ăn trái cây. Nghe thế, tôi liền ra ngoài chùa mua một ít quả chuối vào, đặt lên chiếc bàn nhỏ để người tùy nghi thọ dụng. Đến khi trời sắp hoàng hôn, tôi ngầm ra dấu cho các trai cô rời khỏi chùa, chỉ để người ở lại một mình, xem thử người ứng phó ma quái quấy nhiễu như thế nào. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đến chùa. Hòa thượng Quảng Khâm lấy tay chỉ phòng khách phía bên phải đại điện, nói, ở đó có hai hồn ma Nhật Bản, các vị hãy đến dỡ tấm tatami, tức chiếu Nhật lên, lấy hài cốt của họ ra để tôi siêu độ cho họ. Quả nhiên, đúng như lời người nói, các trai cô tìm thấy hai bộ xương người. Hòa thượng bảo, các cô đem xương cốt bỏ vào cây lư dùng để thiêu giấy tiền vàng mã trước chùa đốt cho tiêu hết đi. Hòa thượng niệm Phật lại như vừa niệm chú giảng sanh. Sau đó, trở vào đại điện nói, đã siêu độ cho họ rồi. Nhưng chiều hôm đó, các trai cô cũng không ai dám ở lại trong chùa. Sáng sớm ngày thứ ba, Hòa Thượng vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Người lại nói phòng phía sau, bên phải đại điện, cũng có một hồn ma. Bảo các trai cô dỡ tấm tatami lên, như hôm trước, lại phát hiện một bộ hài cốt, và cũng bỏ vào lư thiêu. Hòa Thượng niệm Phật, trì chú xong, nói, hồn ma này cũng đi rồi. Sáng ngày thứ tư, tôi cũng lại đến chùa Pháp Hoa. Trai cô nói với tôi, sư phụ bảo chúng tôi tối nay có thể vào chùa ở lại trong Liêu Phương Trượng. Từ đó, trai cô yên tâm mời thêm mấy tín đồ giảng dĩ vào chùa ở. Quả nhiên, bình an vô sự, tất cả thanh tịnh. Do vậy, tôi nói với các cô, quý cô nên thỉnh Hòa Thượng làm trụ trì chùa này, mời người ở lại thường trú, nhất định sẽ đảm bảo an ninh. Phần mình, hầu như mỗi chiều khi xong công việc, tôi đều đến chùa Pháp Hoa, xin được người chỉ dạy về quá trình tu tập. Tôi mới được rõ, người từ thuở ban đầu tu nơi sơn động ở Tuyền Châu, cho đến khi sang Đài Loan, đã thực hiện rất nhiều kỳ tích. Chắc hẳn có nhiều người biết và ghi chép lại. Tôi xin khỏi tường thuật ra đây. Tuy trong kiếp này, người chẳng đọc nhiều kinh điển, chi bằng khổ hạnh và niệm Phật mà chứng ngộ, ác là do người đã trải qua nhiều kiếp tu hành, nên mới có được thần thông như vậy. 2. Ngày đêm niệm Phật, nhất tâm bất loạn. Ban đầu, được gần gũi bên Hòa Thượng, tôi vẫn có điều thắc mắc. Người không nghiên cứu về Phật điển, làm sao lại được thần thông như vậy? Nhiều lần tôi xin người dạy cho phương pháp tu hành. Người chỉ trả lời, anh chỉ cần tịnh tâm niệm Phật, lâu dài về sau sẽ đạt đến chỗ nhất tâm bất loạn, tự nhiên có cảm ứng. Nhưng tôi chưa nghe người niệm bao giờ, nên không hình dung nổi sự cao sâu của pháp môn này. Do đó, tôi đặc biệt dành một buổi chiều ngày nghỉ cuối tuần đến chùa bái kiến. Người đang ngồi xếp bằng trên một chiếc bàn tròn thấp kiểu Nhật trong chánh điện. Tôi bước đến, ngồi lên chiếc ghế đặt gần đấy bên cạnh người. Trời tối, tôi đến bật đèn rồi chú tâm hầu đợi người. Cứ độ nửa giờ hoặc 40-50 phút, tôi đi nhẹ nhẹ đến bên cạnh người hỏi nhỏ. Thầy đang làm gì vậy? Người đáp, niệm Phật. Niệm Phật nào? Phật A-di-đà. Tôi hỏi 7-8 lần như thế, người đều trả lời như thế. Suốt đêm ấy, tôi không ngủ được. Đến sáng hôm sau, tôi lại hỏi. Thầy nói, thầy đang niệm Phật, nhưng sao con không nghe tiếng? Vậy thì niệm Phật như thế nào? Niệm Phật quan trọng là tâm niệm, chuyên tinh, ngày đêm không gián đoạn, không tán tâm. Tuy nhiên, nếu các anh biết miệng niệm, tai nghe, tâm tưởng, vậy cũng là hạ thủ công phu. Dần dần tự nhiên có thể niệm mà không còn phân biệt ngày hay đêm. Niệm Phật nhất tâm bất loạn. Do niệm Phật mà đắc định, đắc tuệ, chắc chắn sẽ thành tựu. 3. Dự báo sự việc sẽ xảy ra. Vị thầy mà tôi quy y, Hòa Thượng Trí Quang, gặp giáo sư Lý Hạnh Thôn thuộc trường Đại học Đông Ngô, đến Hoa Nghiêm Liên Xã hỏi thầy về vấn đề Phật học và tâm lý học. Thầy tôi không nói với ông ta nhiều, chỉ viết trên một danh thiếp, giới thiệu ông đến nhà tôi để trao đổi. Sau khi đàm luận, tôi nhận thấy ông cũng có thiện căn, bèn giới thiệu đến thỉnh giáo Hòa Thượng Quảng Khâm. Mới gặp Hòa Thượng lần đầu, giáo sư Lý Hạnh Thôn liền được cảm hóa bởi đạo hạnh của người. Ông tự nguyện xin quy y Tam Bảo, ông có ký hợp đồng với Đại học Hạ Uy Di bên Mỹ, sẽ được mời sang làm giáo sư. Hơn nữa, vị chủ nhiệm khoa người Mỹ sẽ đến Đài Loan gặp ông, trực tiếp trao thư mời. Do đó, giáo sư thỉnh ý hòa thượng. Vì con sang Mỹ có thành không? Hòa thượng nói, lúc này thì không được. Vài ngày sau, lại có một giáo sư tên Thang Chi Bình thuộc viện Đại học Nông nghiệp Trung Hưng cũng được Hòa thượng Trí Quang giới thiệu đến tôi để nói chuyện Phật Pháp. Theo lời anh ta kể, thì gia đình đang gặp nhiều khó khăn và phiền muộn, rất mong sớm giải quyết được vấn đề kinh tế. Anh hỏi đạo Phật có giúp được gì chăng? Tôi cũng giới thiệu anh đến Hòa thượng Quảng Khâm. Tháng tới, xin gặp Hòa thượng và thỉnh ý. Con có quá nhiều khó khăn và lo lắng, làm sao giải quyết nổi? Hòa thượng nói, anh có thể ra nước ngoài làm việc kiếm tiền, cuộc sống sẽ được ổn định. Sau đó, hai người hẹn nhau cùng đến nhà tôi. Lý phát biểu trước rằng ông ta quyết định đi ra nước ngoài, nhưng Hòa thượng bảo đi không được. Thang thì nói, tôi chẳng có ý định đi ra nước ngoài mà Hòa thượng lại bảo có thể đi được. Cả hai người đều cho rằng lời Hòa thượng rất khó làm cho người ta tin. Tôi nói, Hòa thượng có thần thông, biết trước việc tương lai của người khác. Rồi tôi đề nghị Thang thử tìm cơ hội ra nước ngoài xem sao. Còn Lý thì hãy đợi xem kết quả ông chủ nhiệm khoa đến Đài Loan như thế nào. Chưa đầy một tháng, khi ông Lý gặp chủ nhiệm khoa người Mỹ, ông này cho biết là phải trở về Hạ Uy Di bàn với hiệu trưởng xong mới gửi thư mời. Từ đó, Lý không được tin tức gì nữa. Còn anh Thang thì trở về trường, đọc trong báo Nông nghiệp Canada bỗng gặp một quảng cáo tuyển người có kỹ năng nông nghiệp. Thang liền gửi đơn xin ứng tuyển. Quả nhiên, được nông trường Vancouver gửi thư mời và vé máy bay đến Đài Loan cho anh ta và cả gia đình cùng sang Canada nhận việc. Từ ấy, cuộc sống của gia đình Thang hoàn toàn thay đổi, khá hẳn lên. 4. Sáu đề cương lớn cho người tu hành. Trên đây chỉ là thông linh biết trước tương lai người khác của Hòa Thượng, còn nhiều kỳ tích nữa tôi không thể kể hết. Về sự tu hành của Hòa Thượng, tôi dựa vào phương pháp quan sát và quy nạp có thể nêu giản lược sáu đề cương như sau. 1. Tâm tưởng niệm Đức Phật A-di-đà. 2. Nói ra lời gì đều phải có ích cho người. 3. Cử chỉ và hành động luôn ở trong định và tuệ. 4. Trì giới nghiêm cẩn vượt xa người thường. 5. Xem danh lợi là rỗng không. 6. Độ hết thảy sinh linh giải thoát. Từ các sự thật nói trên có thể chứng minh Hòa thượng Quảng Khâm là vị Bồ Tát tái sinh theo thệ nguyện. Tôi nhận được điện thoại của bạn Huệ Cự từ Đài Loan gọi đến nói. Bồ Tát Quảng Khâm báo cho biết vào ngày mùng 8 tháng 2 năm nay, Ngài sẽ đoạn tận nhân duyên, thoát ly thế gian này. Nhân vì đại chúng tha thiết thỉnh cầu Ngài lưu lại, Ngài từ bi hứa sẽ chậm lại 5 ngày. Chiều ngày 13 tháng 2, quả nhiên trong Đại Hùng Bảo Điện, chùa Diệu Thông, giữa âm thanh tiếng niệm Phật của đại chúng bao quanh, Ngài an tọa siêu hóa vào năm Ngài thọ 95 tuổi. Đại chúng nghị bàn dự định đến ngày mồng 6 tháng 3 làm lễ trà tỳ. Nghe tin ấy, tôi không cầm được nước mắt thương tiếc và đau xót cho bao chúng sinh phước bạc đã mất đi một đấng tôn sư. Đúng vào dịp này, ngày 23 tháng 2, chùa Pháp Ấn bên Mỹ khánh thành, đồng thời có tổ chức ngày niệm Phật. Ngài trụ trì, Pháp sư Ấn Hải, chỉ định tôi làm chủ xướng. Nhân dịp này tôi báo cáo sơ lược với mọi người về tin buồn và nguyện cầu Bồ Tát Quảng Khâm tạm về cõi Tịnh Độ bên cạnh Đức Phật A-di-đà. Sau đó trở lại thế gian Ô Trược để hóa độ chúng sanh cùng về lạc quốc đồng thành Phật Đạo. Đối thoại giữa Ngài Quảng Khâm và Pháp Sư Tuyên Hóa. Giang Khải Siêu. Người viết dựa theo bản ghi chép cuộc đối thoại giữa Hòa Thượng Quảng Khâm và Đại Pháp Sư Tuyên Hóa ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Dần 1974. Lão Hòa Thượng là Ngài Quảng Khâm, Đại Pháp Sư là Ngài Tuyên Hóa. Lão Hòa Thượng hỏi, ngồi thiền có ý vị gì? Đại Pháp Sư đáp, vô ý vị. Lão Hòa Thượng hỏi, vô ý vị có phải như một khối đá không? Đại Pháp Sư đáp, vô ý vị cũng là khối đá. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lão Hòa Thượng, vì vậy mà vô ý vị, không có trí cũng không có đắc. Đại Pháp Sư đáp, chẳng tiếc gì thân thể. Lão Hòa Thượng nói, vì không có nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả, phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng, tức thấy Như Lai. Cho nên nói, ta thấy Như Lai mà Như Lai không có nơi đến, cũng không có nơi đi. Vì vậy ta chẳng đi đâu cả. Đại Pháp Sư đáp, ấy là lời Bồ Tát nói, nhưng chúng ta còn có nhục thể. Lão Hòa Thượng nói, không chấp trước, tức là Bồ Tát. Đại Pháp Sư đáp, chấp trước mới là Bồ Tát. Lão Hòa Thượng nói, tất cả đều là huyễn hóa, làm mà không làm. Đại Pháp Sư đáp, nhưng người nói là ai? Lão Hòa Thượng nói, người nói là ai? Đại Pháp Sư đáp, người nói là người nói, người ăn là người ăn. Lão Hòa Thượng nói, ăn chẳng no, lòng chẳng chịu. Đại Pháp Sư đáp, ăn chẳng no vì không ăn. Đã ăn nhất định phải ăn no. Lão Hòa Thượng nói, người tham là người nào? Đại Pháp Sư đáp, người tham là người tham, người tham cũng là Phật. Lão Hòa Thượng nói, người nói có lý. Đại Pháp Sư đáp, nếu nói vô lý, tôi ở Mỹ, người Mỹ hẳn không phục và theo tôi. Đối thoại đến đây, Pháp Sư Độ Luân nói với các đệ tử quốc tịch Mỹ của Ngài. Đại Pháp Sư bảo các đệ tử, các thầy có vấn đề gì có thể thỉnh giáo Lão Hòa Thượng? Các vị đệ tử cúi đầu đáp, chúng con chưa nghĩ ra vấn đề gì để thỉnh giáo Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng nói với họ, các vị khỏi cần hỏi, chỉ nhìn bằng mắt cũng biết. Đại Pháp Sư nói, không nhìn cũng có thể biết. Tôi khi còn ở Mỹ, chưa đến đây cũng đã biết Hòa Thượng là bậc tu hành. Đâu phải, tôi vẫn thường cảm thấy cái thân giả tạm này không được tự tại. Tự tại hay không tự tại, chẳng quan tâm đến nó làm gì. Quan tâm đến nó cũng thấy khổ sở. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, ngài nên chiếu cố thân thể. Muốn chiếu cố cũng không chiếu cố được. Không chiếu cố cũng được chiếu cố. Không có chỗ trụ. Chiếu cố cũng là không có chỗ trụ. Nam mô A Di Đà Phật. Bái kiến và phỏng vấn. Hòa thượng Quảng Khâm, Chương Khắc Phạm. Hải Triều Âm, số ra ngày 1 tháng 7 năm 1975. Lên núi bái kiến cao tăng nơi động thiền. Có một lần tôi được ý kiến vị cao tăng vốn được mọi người sùng bái. Vị ấy là Hòa thượng Quảng Khâm ở chùa Thừa Thiên trên núi Thanh Nguyên thuộc làng Thổ Thành, Đài Bắc. Vị tăng cao niên ấy nay đã 84 tuổi, chuyên tu thiền định. Không ăn thức ăn nấu chín, chỉ ăn trái cây nên có mỹ hiệu là Quả Tử Hòa Thượng. Hiện nay, thỉnh thoảng người cũng dùng vài hớp cháo loãng là vì cần tiếp dẫn nhiều khách hành hương, khách du lịch, khách phương Tây và cả những vị khách lòng đầy hoài nghi, rắp tâm vấn nạn. Người đều tùy duyên khai thị cho họ. Tinh thần của người rất vững vàng, hai mắt trong sáng, thính giác tinh tế, bước đi an toàn, phong thái sinh động so với những lần tôi gặp người trước đây vẫn tốt, không gì thay đổi. Người nói đã 3 năm không xuống núi và cũng không định thuyết pháp. Người tĩnh tọa trong động Địa Tạng không cần ai biết đến. Vậy mà danh tiếng của người lan truyền đến Hàn Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu, đồng thời cũng lan truyền trong trí thức trẻ Trung Hoa. Người từng nói với mọi người rằng, Phật Pháp chẳng hề suy vi, chỉ có tâm con người đang suy vi. Một vị cao tăng xưa nay không bàn chuyện thế tục, chỉ nói việc tu hành, mà lần này thật là ngoài sức tưởng tượng. Tiếp chúng tôi với vẻ mặt vui tươi, thân mật, và còn phá lệ nói về việc tu hành của mình, làm cho chúng tôi rất xúc động vì được ưu ái. Rồi bỗng nhiên tự hỏi, đây chẳng là hình ảnh của cả một đời tu hành của người. Quả vậy, đúng với châm ngôn người thường tự cho mình là kẻ bình phàm. Hoa rừng hàm tiếu, chim hót chào mừng. Sáng ngày mồng 9 tháng 3, bầu trời xám nhạt, tuy chẳng chuyển mưa mà không quang đãng. Một ngày chủ nhật đang ấm áp, bỗng nhiên trở lạnh. Định bụng ở nhà pha trà uống, xem kinh. Dục nhớ ra, chiều hôm qua có hẹn với cư sĩ Đinh Triệu Cường dạy ở trường Đại học Quân sự, cùng đến chùa Thừa Thiên đảnh lễ Hòa thượng Quảng Khâm. Tôi vội dùng điểm tâm, rồi đi ra bến xe. Đến trạm Tây Đại Lộ, thấy một làn sóng người chen chúc. Từ thị chuẩn bị khác nhau, leo núi, ra ngoại ô, đến vườn hoa, đi câu cá, vân vân. Người đông đến nỗi chen chân không lọt. Nhưng rất dễ nhận ra Triệu Cường giữa biển người. Anh mặc côm lê nghiêm chỉnh như sắp đi dự tiệc. Lý do đây là lần đầu tiên anh lên bái kiến Hòa Thượng. Anh rất mực tỏ lòng thành kính. Chẳng những tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới, mà còn khước từ ăn điểm tâm hay ăn giặt. Khiến tôi cảm thấy hổ thẹn không được như anh. Lên xe buýt yên chỗ rồi. Thật duyên may, thời tiết trở lại ấm áp, mặt trời tươi cười xuất hiện khỏi những tầng mây u ám. Xe đến Thổ Thành, chúng tôi đi bộ lên núi. Đường lên núi rất u tịch, chim hót chào người, hoa tỏa hương thơm, cây lá xanh tươi, làm cho tan biến bao tư duy trần tục. Định một nhà nghỉ mát lưng chừng núi, rồi cứ cách vài chục mét bên đường lại có một bia đá do tín chúng đóng góp xây dựng. Trên bia khắc danh hiệu Chư Phật và Bồ Tát. Thiện nam tín nữ mặt hướng lên núi, nối tiếp nhau tạo thành dòng người, ai nấy lặng thinh một lòng thành kính. Từ từ tiến lên phía trước, làm tôi nhớ lại cảnh 30 năm về trước đi chiêm bái cổ sát, cũng hao hao giống như hôm nay. Chỉ khác là núi này khai phá chưa lâu nên thiếu những cổ tùng đại thọ, thiếu tiếng thông di du trong gió để cho kẻ hành hương thưởng thức. Bước vào chùa, nhìn thấy trăm hoa tươi thắm, cây cỏ xanh biếc, quả là nơi an trụ của một bậc cao tăng, cảnh quan có khác. Trước tiên, chúng tôi vào lễ Phật trong Đại Hùng Bảo Điện, rồi sang điện Địa Tạng. Hòa thượng đang ngồi trước cửa, từ xa đã dãy gọi chúng tôi. Hiền từ thân thiết như tiếp đón những đứa con diễn du nay đã trở về. Niềm vui bộc phát, tự nhiên từ đáy lòng của người cha. Thật là điều mà từ trước tới giờ tôi chưa từng chứng kiến. Noi gương cổ Phật, khắc dạ ghi tâm. Người dẫn chúng tôi đến bộ trường kỷ Sufa, bên trái chánh điện mời ngồi. Vui vẻ giảng giải cho chúng tôi nghe trong suốt một giờ. Kể đầy đủ từ việc gần đây ở trên núi cho đến cách quằn quá lợi sanh. Người nói, mấy năm gần đây có nhiều học giả hoặc tu sĩ Hàn Quốc, Mỹ Quốc, Âu Châu lên núi tham vấn Phật Pháp. Họ vừa có lòng thành lại vừa mang bụng nghi hoặc. Sau khi nghe qua những lời giải thích giản dị, ai cũng hoan hỷ, vui vẻ thanh thản ra về. Cũng có lớp người trẻ trong nước như sinh viên học sinh hay thầy giáo vân vân rất ngưỡng mộ Phật Pháp và có những hiểu biết sâu sắc. Họ cũng đều hoan hỷ. Đó là điều đáng an ủi và phấn khởi. Bất luận bằng lời nói hay bằng trước tác, trực tiếp hay gián tiếp tuyên dương Phật Pháp, những con người ấy đều tạo được ảnh hưởng tốt đối với xã hội. Nói về đời sống trong các chùa, người xúc động đổi giọng khi đề cập đến tăng đoàn hiện nay. Hoàn cảnh xã hội hiện nay thay đổi, hoàn cảnh tăng đoàn cũng thay đổi theo. Nếp sinh hoạt của chúng tôi trong chúng tòng lâm trước kia và cách sinh hoạt của người xuất gia hiện nay khác nhau. Người xuất gia trước kia phần nhiều rất quan trọng Phật Pháp. Ngày ngày tu tập, giữ bốn oai nghi, đi đứng, nằm ngồi. Còn ngày nay, nhiều người do hoàn cảnh bắt buộc nên mới xuất gia, cho nên cũng không ít người vì lợi ích cá nhân mà bon chen chạy dậy. Số người chân chính, tận tâm hoằng dương Phật Pháp ít đi. Tiếp đó, người cho biết lý do. Phật Pháp là Pháp xuất thế gian, khác hẳn với Pháp thế gian. Gương sáng trang nghiêm của chư Phật ngày xưa vẫn còn ghi trong sử sách. Chúng ta không được quên đi. Điều rất đáng tiếc là người xuất gia hiện nay vô tình đem chính trị vào trong cửa Phật, lấy việc tham quan, du lịch, buôn bán ảnh tượng mà cho là hoằng dương chánh pháp. Những việc làm như vậy có khác gì hoạt động của xã hội, công thương nghiệp? Xét theo giới luật mà nói, đó là điều phạm giới, là hành vi không đúng theo pháp.